Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay qua câu chuyện về ngày lễ Phu-rim của dân Do Thái ngày xưa được trích trong Kinh Thánh Ê-sơ-tê chương 9, câu 18 đến câu 29. Gợi mở cho chúng ta một vấn đề. Chúng ta đã hiểu và thấy những phép lạ Chúa làm trên chính hội thánh của mình chưa? Bài học có tựa đề Ghi nhớ việc Chúa làm.
Nhưng dân Giu-đa ở tại Su-sơ nhóm hiệp trong ngày 13 và 14 của tháng ấy. Còn ngày 15 tháng ấy, chúng an nghỉ và lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ. Bởi cớ ấy, những người Giu-đa ở nơi các hương thôn lấy ngày 14 tháng A-đa làm một ngày vui mừng, tiệc yến, một ngày lễ để gửi cho lẫn nhau những lễ vật. Mạc-đô-chê ghi chép các điều này và gửi thơ cho hết thảy dân Giu-đa ở trong các tỉnh của vua A-xuê-rô hoặc gần hay xa để khiến cho họ hàng năm giữ ngày 14 và 15 của tháng A-đa. Vì trong ngày và tháng ấy, dân Giu-đa đã thoát khỏi kẻ thù nghịch mình và được bình an. Sự đau đớn đổi ra mừng rỡ và ngày buồn thảm hóa ra ngày lễ, lại bảo họ lập thành ngày tiệc yến và vui mừng. Gửi cho lẫn nhau những lễ vật và bố thí cho người nghèo khổ. Dân Giu-đa nhận làm theo việc mình đã khởi làm và theo điều Mạc-đô-chê đã viết gửi cho mình. Vì Ha-man con trai Ha-mê-đa-tha dân A-gát, kẻ hãm hiếp hết thảy dân Giu-đa, có lập mưu hại dân Giu-đa đặng tuyệt diệt đi và có bỏ Phu-rơ, nghĩa là bỏ thăm, để trừ diệt và phá hủy chúng đi. Song khi bà Ê-sơ-tê đến trước mặt vua để tỏ ra việc ấy, thì vua ra chiếu chỉ truyền báo rằng các mưu ác mà Ha-man đã toan hại dân Giu-đa hãy đổ lại trên đầu của hắn và người ta treo hắn với các con trai hắn nơi mộc hình. Bởi cớ đó, người ta cứ theo chữ Phu-rơ mà gọi các ngày đó là Phu-rim. Lại vì có lời của thơ này và vì cớ các điều chúng đã thấy cùng bị xảy đến cho mình, nên dân Giu-đa nhận và định thường lệ cho mình, cho dòng giống mình và cho những người sẽ nhập bọn với mình, mỗi năm phải giữ hai ngày này, tùy cái thơ này và theo thì nhất định, chẳng ai nên bỏ bê. Lại người ta phải nhớ lại hai ngày ấy, và mỗi gia tộc trong mỗi tỉnh, mỗi thành phải giữ nó trải qua các đời, chẳng được bỏ bê ngày Phu-rim này khỏi giữ dân Giu-đa và kỷ niệm nó chớ hề mất khỏi dòng dõi họ. Hoàng hậu Ê-sơ-tê, con gái của A-bi-hai và Mạc-đô-chê, người Giu-đa, lại viết thơ thứ nhì, đặng khuyên dân Giu-đa gìn giữ lễ Phu-rim.
Câu gốc của bài học hôm nay là người ta phải nhớ lại hai ngày ấy và mỗi gia tộc trong mỗi tỉnh, mỗi thành phải giữ nó trải qua các đời, chẳng được bỏ bê ngày Phu-rim này khỏi giữa dân Giu-đa và kỷ niệm nó chớ hề mất khỏi dòng dõi họ. Ê-sơ-tê chương 9 câu 28. Câu hỏi suy gẫm: ai là người khởi xướng giữ kỷ niệm ngày lễ Phu-rim này? Người dân Giu-đa làm những gì trong ngày lễ đó? Ngày lễ này có ý nghĩa quan trọng gì với dân Giu-đa và với chúng ta? Kính thưa quý vị, ngày lễ Phu-rim được khởi xướng từ ông Mạc-đô-chê và được tán đồng bởi hoàng hậu Ê-sơ-tê là hai nhân vật đã trải qua biết bao thăng trầm trong câu chuyện lịch sử ly kỳ của dân Israel. Hơn ai hết, họ biết tận tường mọi điều mà Chúa đã sắm sẵn và mở đường khi đối diện với nguy nan. Họ biết chắc nếu không có sự can thiệp đặc biệt đến từ Đức Chúa Trời, thì không một ai trong dân Giu-đa có thể sống sót trong ngày 13 tháng A-đa. Đó là lý do mà ông Mạc-đô-chê ra lệnh mọi người dân Giu-đa phải giữ lấy ngày lễ Phu-rim từ đời này sang đời kia. Bởi đây là ngày để tưởng nhớ đến sự cứu chuộc của Thiên Chúa dành cho dân tộc Giu-đa sinh sống ở xứ sở Ba Tư, tránh khỏi nạn diệt chủng do ông Ha-man lập mưu bày kế. Có thể nói, đây là một trong những ngày lễ rất trọng đại đối với dân Giu-đa. Thế nên, trong dịp lễ này, người ta sẽ đem sách Ê-sơ-tê ra tuyên đọc giữa nhà hội. Và hễ khi nào nghe đọc đến tên ông Ha-man, thì mọi người liền dậm chân la lên, hãy xóa tên hắn đi. Bởi tên của ông Ha-man gắn liền với hình ảnh kẻ ác độc, cố tình muốn tuyệt diệt dân Giu-đa. Và đó là phản ứng của họ khi nghe đến tên ông Ha-man. Bên cạnh đó, mọi người dân sẽ cùng nhau mở yến tiệc ăn mừng, cùng gửi phần ăn cho nhau và trao quà tặng cho người nghèo khó. Chúng ta thấy một trong những cách giáo dục con cái của người Israel là kể cho con cháu họ nghe những câu chuyện lịch sử của dân tộc họ. Nếu như người Israel có lịch sử của riêng họ, thì người Tin Lành Việt Nam chúng ta cũng có những câu chuyện lịch sử riêng của chúng ta. Một câu hỏi đặt ra cho chúng ta hiện nay là chúng ta am hiểu bao nhiêu về lịch sử của giáo hội mình? Nếu nhìn về hơn 100 năm qua, kể từ ngày Tin Lành truyền đến Việt Nam, hoặc ngay cả nhìn về lịch sử của hội thánh mình đang nhóm lại, chúng ta sẽ thấy được vô vàn những phép lạ Chúa đã làm trên đất nước chúng ta. Đây là những câu chuyện sống động, giúp chúng ta cảm nhận được thế nào Chúa đã đồng hành với hội thánh Chúa trong từng chặng đường khác nhau của lịch sử. Thế nên, hãy dành thời gian tìm hiểu về lịch sử hội thánh Tin Lành Việt Nam và hội thánh của mình. Hãy kể lại cho con cháu nghe để nung nấu lòng biết ơn Chúa của gia đình mình. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về những điều Ngài đã làm trên dân tộc con. Xin giúp con luôn ghi nhớ những điều đó và kể lại cho thế hệ sau của con để cùng nhau ghi nhớ ơn Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện nào trong lịch sử của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam khiến quý vị cảm động nhất? Ghi nhớ những việc Chúa làm, giúp con nhận biết ơn ban của Ngài. Trải qua những tháng năm dài, Hội Thánh của Chúa dấy đầy thiên ân.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.